This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Thủy chân thành cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng của đài Sài Gòn Radio 1600 AM. Và kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy trân trọng gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Hoàng Thủy.
Dạ vâng, chào anh, hôm nay anh khỏe không ạ? À?
Cảm ơn Hoàng Thủy, Tiến Dũng rất là khỏe, không biết Hoàng Thủy có khỏe không?
Dạ, một ngày buổi sáng thứ hai thật là tuyệt vời anh ha. Sau một ngày sau một tuần làm việc, sau một tuần mà mình nghỉ ngơi thì bây giờ mình lại phải trở lại với công việc hàng ngày.
Đúng rồi, Hoàng Thủy nói rất đúng. Thứ hai thì nếu mà trời nóng nữa thì rất là bực. Rồi ngày đầu tuần thì mình thấy cũng uể oải lắm, nhưng mà hôm nay thời tiết thật là tuyệt vời, rất là đẹp thưa quý vị. Cái nóng cũng không còn gay gắt như những ngày trước. Nhưng mà ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng rất là nóng bỏng, một con số màu đỏ đầy hết thưa quý vị. Dow Jones thì đã giảm 69 điểm, con số hiện tại là 21.510 điểm. Nasdaq thì giảm rất nhẹ, giảm 0.19 điểm, hiện tại là 6.387 điểm. SP500 thì giảm 5 điểm, hiện tại là 2.467 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.24%. Dầu thô thì lên khoảng 41 xu, một thùng dầu thô là 46 đồng 20 xu. Một euro đổi được 1 đồng 16 xu. Vàng thì lên khoảng 9 đồng 50 xu, mà áo vàng hiện tại là 1.256 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.82%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.82%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.06%, tuần rồi cao nhất là 3.03%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.700 đồng, bán ra là 22.770 đồng. Vàng thì mua vào là 36 triệu 250 ngàn đồng cho một lượng và bán ra là 36 triệu 330 ngàn đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là khá quan trọng vì nó cũng liên quan đến cái tiểu bang Texas của quý vị và của Thí Dũng nữa. Chúng ta cũng biết cái Best Earth Coffee, quý vị cũng đã thường nghe, có thể là một số người Việt Nam cũng đã thường uống cái cà phê này. Và ngày hôm thứ Bảy, chiều thứ Bảy, thì Food and Drug Administration đã đưa ra cái thông báo rằng phải recall tất cả những cái cà phê mà đã bán online cũng như cửa tiệm. Và cái cửa tiệm này, cái trụ sở chính hình như là ở Arlington thì phải, ở Grand Prairie. Cái lý do đơn giản vì cái cà phê này họ cũng quảng cáo rằng rất là tốt, người gọi là good for men, vân vân. Và khi mà FDA đã gọi là làm một cái khảo sát thí nghiệm thì thấy rằng trong cái cà phê này nó có chất na ná giống như là Viagra. Và cái Viagra này thì FDA chỉ approve cho thuốc thôi, và khi mà mua phải có toa. Nhưng mà cái cà phê này chúng ta uống thoải mái luôn, có Viagra nhưng mà không cần phải toa. Vì thế FDA bắt buộc phải recall lại. Và cái công ty Best Earth Coffee này đó đã gửi thông báo ra tất cả những quý vị nào đã mua cà phê này online hoặc là đến cửa tiệm rồi thì chúng ta đem trả lại. Vì cái cà phê này uống good for men đó, nhưng mà chính phủ chưa có approve, thưa vị. Vì chúng ta biết rằng khi mà cái cà phê mà nó có chất kích thích như vậy đó thì phải có cái toa của bác sĩ. Nhưng mà tùy quý vị, thì nghĩ là cũng trả cũng được hay là muốn giữ cũng không sao. Nhưng mà theo như cái thông báo này thì mới đưa hồi chiều ngày hôm thứ Sáu hay thứ Bảy gì đó, thì dù cũng gửi đến việc. Bản tin kế tiếp thì một sự thiệt hại lớn cho hãng làm xe của Đức. Quý vị cũng biết những ngày qua và đặc biệt những năm về trước, khoảng năm 2015 đó, khoảng 2 năm về trước, hơn 2 năm về trước, thì cái xe Volkswagen đã bị tai tiếng rất nhiều khi mà nó gian lận về cái khí thải. Khi mà đặc biệt những cái xe chạy bằng dầu, thưa quý vị. Và không phải ngưng ở đó, đến bây giờ thì những cái xe, cái dòng xe như là Audi hay là chiếc Porsche và ngay cả Mercedes rồi ngay cả BMW cũng đã bị, thưa quý vị. Mặc dầu cái xe Volkswagen đã ra đời năm 1990, thời điểm đó thì rất là hấp dẫn, nhiều người thích lắm, nhưng mà sau này thì lại bị tai tiếng về cái khí thải như vậy, gian lận về khí thải, thì đã Hoa Kỳ cũng như trên thế giới những cái về những cái gọi là công ty lớn để mà điều tra những cái khí thải của xe đó, thì họ bắt đầu đi sâu vào chẳng hạn như những cái xe mà trong cùng hãng với lại Volkswagen là Audi and Porsche cũng đã bị phát hiện ra rồi, Mercedes cũng bị phát hiện rồi, ngay cả cái BMW cũng bị phát hiện. Và theo như cái thông tin mới nhất thì cái antitrust tức là đã làm mất đi cái lòng tin của những người tiêu dùng. Ví dụ biết rằng mặc dầu cái xe này đó, nó nếu mà gian lận khí thải như vậy để giúp cho cái xe nó phải mạnh hơn hay là ít tốn nhiên liệu hơn, nhưng mà nó lại làm ô nhiễm môi trường rất là nặng nề. Thì người dân chạy thì không sao, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng về ảnh hưởng tình hình chung cho những người mà người dân mà bị là gọi là họ không muốn khí thải ra để ảnh hưởng môi trường và đặc biệt cái tầng ozone nữa. Và hiện tại bây giờ để tránh đi sự tai tiếng này, chuẩn bị gọi là phát hiện ra hay là ra tòa hay là bị phạt nặng gì đó, thì BM đã ra một cái lệnh thu hồi trên 350.000 chiếc xe chạy bằng dầu. Họ gọi là để upgrade cái software để mà không có tính tiền. Trong khi đó thì cái hãng một cái hãng khác, hãng Audi cũng vậy nữa, cũng sẽ gọi là trang bị thêm để giúp cho cái dầu, cái khí thải này nó tốt hơn đó. Và họ cũng đã ra một cái gọi là thu hồi đến khoảng 850.000 chiếc, quý vị. Và đó là những cái bản tin mới nhất về những cái dòng xe của Đức. Và một bản tin nữa thì lại liên quan đặc biệt đến những người hiện tại bây giờ đang nhận cái tiền Social Security, mà chúng ta thường gọi là tiền an sinh xã hội, quý vị. Đây là bản tin mà phải nói hàng năm chính phủ đã đưa ra để mà khuyến cáo quý vị là phải cẩn thận. Quý vị cũng biết rằng thường thường chính phủ có liên hệ đến quý vị đó, mà họ cũng tránh đi cái sự gọi là dè dặt của những người họ gọi đến, chẳng hạn những người lớn tuổi thì hay là những người trẻ tuổi về tiền của chính phủ, tiền thuế đó, thì họ gửi thơ vì họ đã biết cái gian lận đa số là họ gọi điện thoại hay là gửi email, thì họ cũng đã tránh đi cái này. Họ đa số khi cần thiết liên lạc với quý vị đó thì họ gửi thơ đến, cái letter đến cho quý vị. Vì thế cái SSA mà những cái người làm trong chính phủ đó, họ cũng đưa ra cái lời khuyến cáo rằng hiện tại bây giờ kẻ gian lợi dụng rất là nhiều, và người lớn tuổi thì họ nghe chính phủ gọi đó thì họ cũng run sợ lắm quý vị, và họ đã đưa tất cả những gì mà cái người đầu dây bên kia đòi hỏi. Chẳng hạn như hiện tại giờ nói đa số đó là những kẻ gian đó đã nắm được cái thông tin rằng năm tới đây thì chính phủ sẽ tăng cái tiền SSI lên khoảng 1.7% điều với cái cost of living, hay là chúng ta thường nói là cái lạm phát đó, thì khoảng 1.7%. Và những kẻ gian đã biết được cái điểm này, và trước khi đó đó thì những người mà nhận cái tiền SSA đó thì cũng đã nhận được cái lá thư của chính phủ báo cáo như vậy rồi. Nhưng mà họ gọi đến khi mà họ nói rằng tiền của quý vị năm tới đây sẽ được lên 1.7, hiện tại vị nhận là khoảng bao nhiêu tiền đó, 1.7 cộng lên nữa là bao nhiêu tiền, và họ nói con số hoàn toàn chính xác. Nhưng mà song song đó họ nói là bây giờ chúng tôi muốn verify lại một lần nữa, yêu cầu quý vị đưa tên, ngày sinh tháng đẻ, số an sinh xã hội, rồi cha mẹ của quý vị tên là gì, rồi vân vân và vân vân. Và những người lớn tuổi này thì họ rất là nhẹ dạ, thì vì họ nghe họ đấy hoàn toàn chính xác rồi, cái người này đưa thông tin ra rõ ràng là 1.7, họ đã đưa tất cả những cái đó rồi, đưa cả cái account deposit direct vô, cái account quý vị là số mấy, cái address quý vị là số mấy, cái telephone number quý vị là số mấy, rồi đưa cái số account number để chúng tôi direct deposit. Wow, lúc đó mình cái lúc thề thảm nhất quý vị. Và họ cũng đã nói rõ luôn cái số mà gọi đến thường đó là cái zip code là 323. Quý vị nên nhớ 323 hoặc là 1800 gì đó, thì quý vị nên cẩn thận. Và ví dụ nhắc nhở một lần nữa, vì là có cha mẹ lớn tuổi ở nhà mà nhận tiền SSA đó, thì quý vị cũng nên nhắn nhủ rằng cái điện thoại gọi đến đó, thì chúng ta không cần phải trả lời những chuyện gì hết. Chỉ yêu cầu họ là gửi cái lá thư, vì chúng tôi không có biết đọc tiếng Anh, hay là chúng tôi không có know English, send the letter, whatever. Thì quý vị có thể nói với họ như vậy, thì thường thường kẻ gian thì cũng phiền, nghe gọi nhiều lần như vậy thì cũng không có kiên nhẫn đâu. Nhưng mà cũng chắc ăn, nếu mà thật sự như vậy, nếu mà cái người đầu dây bên kia gọi từ SSA hay một cái công ty nào khác, cái thuế đó, thì họ cũng không có phiền gì đâu, họ sẽ sẵn sàng gửi lá thư cho quý vị. Vì nhớ một lần nữa là trên điện thoại đừng bao giờ đưa tất cả những thông tin cá nhân của quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Bản tin này cũng gọi là khá nóng bỏng trong những ngày vừa qua, cái thưa vị. Tất cả những tiểu bang trên Hoa Kỳ hiện tại về cái bản tin này nó rất nóng hổi, vì nhiều người complain lắm, tức là nói về contractor, những người gọi là những người sửa chữa nhà cửa, đơn giản là tiếng Việt là sửa chữa nhà cửa, thì mình gọi là contractor, thưa vị. Cái problem hiện tại bây giờ đó là chúng ta cũng biết rằng cái người xây dựng đó, sửa nhà, sửa cửa đó, nó really short, nó thiếu lắm cái thưa vị. Nhưng mà vì họ không muốn bỏ rơi những cái công việc mà gọi là ngon cơm này đó. Thí dụ như họ làm một ngày, có thể xong một cái nhà, một cái project nhỏ nhỏ đi là một ngày. Nhưng mà họ không có ngại nhận hai nhà, rồi họ chia đều cái công việc của họ ra. Nhưng mà cái họ không biết đó là cái công việc của họ, sometimes nó đã phát sinh những cái problem. Chẳng hạn như họ đào một cái đường ống đi, ống ga đi, mà không ngờ họ bể luôn cái ống nước thì họ phải sửa. Và sửa nguyên cả ngày thì cái nhà bên kia họ không có qua làm được. Thí dụ là như vậy. Đó là cái problem hiện tại bây giờ. Vì thế, có nhiều cái lời khuyên, nhưng mà ví dụ chỉ đưa ra những cái lời khuyên mà những cái trang mạng truyền thông sáng ngày hôm nay họ cũng gửi đến. Đầu tiên, cái điều đầu tiên quan trọng nhất là quý vị nên nhớ, don't ever, never trả tiền một lần, thưa quý vị. Tức là cái job đó, ví dụ như là sửa một cái bồn tắm, remodel lại đi, là 5.500. Nhưng mà họ nói là đưa hết 5.500 thì quý vị đặt một câu hỏi thiệt bự. Đưa 5.500 rồi đó là bao giờ cái bồn tắm tôi nó xong, hoặc là mãi mãi nó sẽ không xong. Cái điều đó quý vị nên nhớ nha, thiệt là thận trọng, đừng bao giờ đưa tiền một lần. Có nhiều cái thì nó rất là dài, nhưng mà tôi xin nói gọn, đầu tiên là chúng ta look for một cái personal referral. Chứ hạn như bây giờ Tiến Dũng muốn sửa một cái gì đó, Tiến Dũng sẽ hỏi cô Thu Hương ở đài có bao giờ nghe ai nói là cái cô anh nào hay là chú nào sửa nhà tốt hay không. Nhưng mà không phải hỏi một người, hỏi nhiều người, đang nhận ít nhất at least là 3 contractors, tức là nhận 3 người. Mặc dù nó mất thời gian lúc đầu, nhưng mà nó đỡ cho vị nhức đầu về sau lắm, thưa vị. Và chúng ta sẽ đưa ra những cái list đàng hoàng, những cái gì, what do you want? Quý vị muốn cái gì? Đôi khi quý vị thấy rằng sửa xong một cái này rồi, cái cửa, gắn cái cửa sổ vô, thì cái cửa giờ thấy nó nhỏ quá vậy ta, thôi anh đập nó chút xíu để gắn vô. Lúc đó lại bị nhức đầu nữa. Vì cái tiền nó sẽ không phải là đơn giản như lúc đầu, vì điều đầu nó sẽ phát sinh ra rất nhiều thứ. Vì thế vị nên nhớ, khi chúng ta quyết định sửa một cái gì đó và sửa một lần, đừng bao giờ đang nửa chừng sửa thì đòi hỏi thêm, đó là nó sẽ thêm tiền nhiều lắm. Từ vì cái lúc đó rồi đó, cái người contractor đã yêu cầu cái tiền bao nhiêu đó, quý vị cũng khó mà negotiate được, tức là trả giá được. Và những cái câu hỏi quý vị cần hỏi từ lúc đầu đó, chúng ta nên hỏi hết tất cả và make một cái short list, ghi xuống tất cả những gì mà chúng ta cần phải làm. Vì cái đó sau này nó sẽ là cái contract giữa quý vị và cái người sửa nhà của quý vị. Thí dụ như bây giờ quý vị muốn sửa một cái nhà nào đó, hay là một cái item nào nhỏ trong nhà quý vị đó, thì quý vị phải hiểu rõ ràng là mình mua material, những cái material nào, những cái vật dụng nào quý vị muốn mua, hay là quý vị thầu hết tất cả, gọi là thầu trọn gói, thì họ lấy tiền công thôi. Và cái điều đó thì quý vị nên đưa tiền một cách chia làm 3 lần. Thường họ nói là đưa, ví dụ như bây giờ 3.000 thì mỗi lần bắt đầu là đưa 1.000. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa tiền như vậy rồi đó, thì nó quay lại cái câu số 1 là vì đã chọn người đúng rồi, có tin tưởng, có uy tín rồi đó, thì chúng ta đừng ngần ngại, nhưng mà không bao giờ đưa một lần. Cái câu này lặp lại rất nhiều lần. Don't ever give the whole thing. Tức là dụ như 70.000, đưa 70.000 là mệt lắm, thưa vị, như ngồi ở nhà mà coi giờ họ chỉ cắm cái cán rồi, vì phải chờ thôi. Giờ họ mới nói là tháng sau mới xong hay là năm tới xong. Quý vị chỉ ngồi đó chờ thôi, vì nếu mà đụng với pháp luật thì nó rất là phiền nữa. Và họ cũng khuyến khích rằng quý vị khi mà chuẩn bị sign contract, đến gặp cái người đó rồi, vì cũng đi walk through cái project của quý vị là nên làm cái gì, làm cái gì. Và khi mà chúng ta xong hết tất cả rồi đó, thì lúc đó cái list quý vị đã nằm trong một cái tờ giấy quý vị đã ghi rồi, thì nói xuống là tôi đã sửa cái này và sửa cái này và tổng số tiền là như này, agreement. Nhưng mà đừng quên là cho họ một cái deadline. Thế hạn như bây giờ ngày hôm nay là ngày 24 tháng 7, sửa cái bồn tắm này là cho một tháng, tôi chỉ cho một thí dụ thôi nha, cho một tháng này quá lâu rồi, chắc ở giờ thì bây giờ chúng ta cho một tháng là ngày 24 tháng 8 sẽ xong cái bồn tắm. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ, cũng cho họ cái allowance, thưa vị, chẳng hạn như là một tháng, nhưng mà tôi cho anh là 3 ngày trễ, nhưng mà cái ngày thứ tư mà trễ rồi đó, anh phải trả lại cho tôi một ngày bao nhiêu tiền. Cái này rất là khó thực hiện với người contractor, rất là khó. Nhưng một người contractor thật sự uy tín rồi đó, họ cũng chẳng ngần ngại gì mà ký một contract với quý vị. Mà những người nào họ bắt đầu lo sợ về contract trễ hay là gì đó, là cái điều đó quý vị cũng đặt câu hỏi là cái người contract này có uy tín, có đúng giờ, đúng ngày hay không. Và đó thì cái list, cái short list được đưa ra thật sự ra nó rất là nhiều. Nhưng mà đó là những mấu chốt chính mà Tiến Dũng đưa cho quý vị để sau này quý vị nhớ khi mướn một cái tractor. Quý vị cũng phải làm theo những cái step đó thì chúng ta đỡ bị nhức đầu. Nhưng mà đừng bao giờ chọn một người đầu tiên. Chúng ta phải cần phải là từ trong cái bài báo này viết là 3 người. Nhưng Dũng nghĩ là 2 người được rồi. Chúng ta chỉ cần cái reference thật tốt cho những người đó chúng ta gọi đến. Nhưng mà nhớ một điều cuối cùng Dũng nhắc nhở lần nữa. Đừng bao giờ đưa tiền hết một lần cái thưa quý vị. Xin trở lại với Hằng Thúy.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin rất là hữu ích của anh Tiến Dũng, và đặc biệt là cái bản tin cuối cùng á, thì Hoàng Thủy nghĩ là rất là nhiều người đã bị cái trường hợp đó rồi. Và những gì mà anh lặp đi lặp lại trong cái bản tin đó rất là quan trọng. Mình phải nhớ, chứ không thôi là mỗi lần mà mình làm cái gì đó, mình đặt cọc tiền xong hết, xong xuôi hết rồi mà họ cứ hẹn lần hẹn lựa mãi thì sẽ rất là khổ cho những cái người chủ nhà. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Thì bây giờ thì với bản tin, những bản tin này đó, thì kính mong quý vị là lắng nghe những cái thông tin bổ ích, và kính chúc anh một tuần mới thật vui vẻ. Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin anh gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chú vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.